Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 6 tháng 3, thứ tư trong tuần thứ ba mùa Tre. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 5, câu 17 đến 19. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phép trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay trong trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthêu mời gọi chúng ta hãy tuân giữ lề luật của Chúa. Lề luật là phương tiện, là cách thức Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của người cho nhân loại chúng ta. Người Do Thái tự hào vì mình có lề luật. Lề luật là phương tiện, nhờ tuân giữ lề luật mà họ có thể gặp gỡ được Thiên Chúa. Và Đức Giêsu đến không hủy bỏ lề luật của cha ông, nhưng Ngài kiện toàn lề luật ấy. Đức Giêsu kiện toàn lề luật không có nghĩa là Ngài đặt thêm những lề luật mới, nhưng Ngài thổi vào lề luật chính tình yêu, ý thức, tuân giữ lề luật trong tư cách là con cái Thiên Chúa, chứ không phải là những nô lệ trong nhà của cha mình. Một khi ta biết tuân giữ lề luật với lòng yêu mến và hiểu được lề luật giải thoát chúng ta khỏi con người cũ, con người sống theo đam mê, con người ngả theo dục vọng, con người nô lệ cho tội lỗi. Lề luật như một người hướng dẫn để chúng ta biết bước đi theo đường lối Thiên Chúa muốn, hầu tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Đứng trước lề luật, có những kẻ sợ hãi và nô lệ cho lề luật, nhưng có những kẻ lại coi thường lề luật, chẳng tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi không sợ hãi, cũng chẳng coi thường, tuân giữ các lề luật với sự hiểu biết và lòng yêu mến, vì biết rằng các lề luật ấy dẫn chúng ta đến hạnh phúc. Thiên Chúa ban bố lề luật vì yêu thương chúng ta. Lề luật là cách thức Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của người và mời gọi chúng ta hãy đón nhận, hầu có thể tìm được niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi óc nô lệ lề luật, để chúng ta không làm tôi hay sợ hãi trước lề luật của Thiên Chúa, mà tuân giữ lề luật với lòng hiểu biết, với sự mến yêu. Xin Đức Giêsu, Đấng đã đến để canh tân lề luật, cũng giúp mỗi chúng ta biết tuân giữ lề luật với tinh thần của Chúa, tuân giữ lề luật theo cách thức Chúa muốn, hầu chúng ta không bị lề luật đè bẹp, nhưng nhờ lề luật chúng ta khám phá tình yêu, và nhờ tình yêu chúng ta đạt đến sự hoàn trọn của đời sống.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết. Chúa con mà thầy giữa chân từng người chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để kiện toàn lề luật, và một thứ lề luật mới được ban tặng, đó là luật yêu thương bao trùm mọi lề luật. Xin cho chúng con hiểu được tinh thần của lề luật, hiểu được mục đích của lề luật dẫn chúng con đến hạnh phúc, để chúng con tuân giữ với lòng yêu mến. Amen.
Cho con một điều dân mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau.
Theo gương người yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết.
Chúa con mà thầy giữa chân từng người chúng con.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ tử.
Con luôn gìn giữ đêm ngày, nhưng nay thật cao quý thay là nhân đức yêu, đoàn con hãy theo.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là muôn đệ thầy. Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là muôn đệ thầy.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican sẽ có khoảng 100.000 tham dự viên ngày quốc tế trẻ em lần thứ nhất tại Roma. Cho đến nay, đã có 58.000 trẻ em từ 60 nước đăng ký tham dự Ngày Quốc tế các trẻ em, tiến hành lần đầu tiên tại Roma trong hai ngày 25 và 26 tháng 5 tới đây, và ban tổ chức hy vọng con số tham dự sẽ lên tới hơn 100.000. Bộ Giáo dục Công giáo cùng với Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma được Đức Thánh Cha Francisco ủy thác việc tổ chức ngày gặp gỡ này. Cha Enzo Fortunato, dòng Francisco Viện Tu, trưởng ban thông tin của Đền thờ Thánh Phêrô, Điều hợp viên Ngày Thế giới Trẻ Em, đã cho biết con số trên trong cuộc họp báo chiều thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 vừa qua tại Roma. Trong số tham dự viên, cũng có các trẻ em từ các nước có chiến tranh như Afghanistan, Ethiopia, Eritrea, Ukraine, Mozambique, Congo Dân Chủ, Syria và cả từ Gaza và Israel. Trong ngày đầu tiên, thứ Bảy, ngày 25 tháng 5, sẽ có cuộc gặp gỡ ở sân vận động Olympic của Roma. Từ 3 giờ đến 6 giờ chiều với các chứng từ, các văn nghệ sĩ đến từ các nơi trên thế giới, và lúc 5 giờ chiều sẽ có sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Chủ nhật ngày 26 tháng 5, các trẻ em gặp gỡ tại quảng trường Thánh Phêrô và đường Hòa Giải để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành lúc 10 giờ 30. Hồi đầu tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 7.000 trẻ em từ 84 nước tại Vatican. Trong đó cũng có một số trẻ em từ Việt Nam. Dịp đó, Ngài đã nói rằng, cha luôn rất vui mừng gặp gỡ các con, vì mỗi lần đó các con dạy cha một cái gì mới. Các con nhắc nhở cha điều này là cuộc sống thật là đẹp dường nào, trong sự đơn sơ của nó, và ở với nhau cũng là điều đẹp đẽ biết bao. Trong cuộc họp báo, cha Fortunato cho biết đã nhận được nhiều chứng tá từ các nơi trên thế giới, như một phụ nữ thiện nguyện từ 54 năm nay ở Uganda. Bà bày tỏ vui mừng vì có thể dẫn đến Roma 4 trẻ em 8 tuổi. Cùng ngày 2 tháng 3 vừa qua, Ban tổ chức Ngày Thế giới Trẻ Em gồm 36 người đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican.
Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Tòa Thánh thúc giục quốc tế làm trung gian tại Gaza. Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher phê bình sự dựng dâng trên thế giới đối với chiến tranh tại Gaza và thúc đẩy quốc tế dẫn thân hơn nữa trong một giải pháp thường thuyết đối với chiến cuộc tại đây. Đức Tổng Giám mục Gallagher, người Anh, đã bày tỏ lập trường trên đây hôm 2 tháng 3 vừa qua trong diễn đàn ngoại giao quốc tế từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 vừa qua tại thành phố Antalya, bên Thổ Nhĩ Kỳ, với sự bảo trợ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Diễn đàn quy tụ 4.600 nhà chính trị ngoại giao, rồi giới lãnh đạo kinh tế và học giả đến từ 110 quốc gia. Trong số này, có hơn 20 vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, cùng với 60 vị ngoại trưởng. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng, cuộc chiến tranh này đã kéo dài từ nhiều tháng này. Một sự trung gian là điều tuyệt đối cần thiết và khẩn cấp. Ngài cũng bày tỏ lo âu vì Israel tiếp tục tấn công tại Gaza và cảnh giác về sự leo thang xung đột. Các cuộc thương thuyết liên tục bị thất bại vì sự thiếu sẵn sàng của các phe tham chiến trong việc nhượng bộ. Vì thế, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi có sự can dự nhiều hơn nữa của đông đảo các nhà trung gian quốc tế trong các nỗ lực hòa bình. Trong diễn đàn, các tham dự viên đã đề cập đến các vấn đề như chiến tranh kéo dài, những vụ khủng bố, di cư bất hợp lệ, sự gia tăng thù nghịch và bài Hồi giáo, những nguy cơ không lường trước được của trí tuệ nhân tạo, sự thay đổi khí hậu, các thiên tai, đại dịch và hố chia cách ngày càng lớn về kinh tế và xã hội. Bên lề diễn đàn, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp Ngoại trưởng nước Azerbaijan, quốc gia đang có xung đột với Armenia về miền Nagorno-Karabakh. Có đại đa số dân Armenia bị Azerbaijan chiếm đóng và hàng trăm ngàn người phải chạy về Armenia tị nạn. Hôm 29 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đến Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople để viếng thăm nhân dịp sinh nhật của Đức Thượng Cụ Bartolomaios. Tham dự cuộc gặp gỡ và chúc mừng cũng có Đức Tổng Giáo mục cao niên nhất Emmanuel của Giáo phận Chính thống Chalcedon, cũng như Đức Tổng Giáo mục Marek Sondinsky, Sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan.
Tin Bratislava, Slovak. Giáo hội Công giáo tại Slovak sẽ có thêm một chân sức mới. Ngày 31 tháng 8 năm nay, một tu sinh dòng Thánh Vinh Sơn, người Slovak bị chế độ cộng sản trực khắc bắt hại, sẽ được tôn phong chân phước trong buổi lễ tại đền thánh Đức Mẹ Bảy Sự Sassin ở mảng đông Slovak. Đó là thầy San Habrik, 37 tuổi, thuộc dòng thừa sai Thánh Vinh Sơn Paulo. Đức cha Vladislav Svoleski, tổng giám mục giáo phận thủ đô Slovak, và cha Thomas Frezani, bề trên tỉnh dòng Thánh Vinh Sơn Slovak, đã thông báo ngày lễ phong chân phước. Đức Tổng giám mục mời gọi các tín hữu đến tham dự thánh lễ, sẽ do Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự. Án phong chân phước cho thầy Havlik đã được khởi sự cách đây 10 năm trong Tổng giáo phận Bratislava, hồi giữa tháng 12 năm 2023, Bộ Phong Thánh, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của thầy San Havlik. Năm lên 15 tuổi, thầy gia nhập đệ tử viện dòng Vinh Sơn. Sau khi mãn trung học năm 1949, và khi ấy, chế độ cộng sản đã lên cầm quyền tại Tiệp Khắc, thầy Havlik học chui trong thần học viện hầm trú trong vòng hơn một năm. Cùng với nhiều tu sĩ khác, từ năm 1951, thầy bị công an của chế độ bắt hại. Trong 16 tháng sau đó, khi bị bắt, thầy bị công an tra tấn và cầm tù, bỏ đói và lạnh, rồi bị xét xử từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 2 năm 1952, bị kết án phản quốc, phải lao động khổ sai trong 14 năm trời, và nhiều lần bị chích thuốc làm thương tổn tâm thần. Trong 3 năm sau khi được trả tự do, thầy Havlik sống thánh thiện, kiên trì trong đời sống cầu nguyện, tôn sùng Đức Mẹ, và đã qua đời đột ngột trên đường phố tại Skalica, ngày 27 tháng 12 năm 1965. Trước đó, trong một thư từ trong tù gửi cho mẹ, thầy Havlik viết: "Chúng con muốn mang lễ Phật lên bàn thờ, nay chúng con dâng đau khổ và sự sống của chúng con thay vì lễ Phật."
In Jerusalem, các vị lãnh đạo Kitô tại thánh địa lên án Israel thảm sát người dân tại Gaza. Các vị thượng phụ và các thủ lãnh của các giáo hội Kitô tại thánh địa lên án vụ quân đội Israel đã sát hại hơn 110 người dân Palestine ở Gaza khi họ tranh giành đầu cứu trợ hôm 29 tháng 2 vừa qua, đồng thời kêu gọi ngừng bắn. Trong thông cáo ngày 1 tháng 3 vừa qua, các vị lãnh đạo Kitô nói rằng sau những biến cố kinh hoàng xảy ra ngày hôm qua trong bối cảnh tàn ác, chúng tôi, các thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội tại Jerusalem, lên án vụ tấn công bừa bãi chống lại các thường dân vô tội. Thông cáo cũng kêu gọi hai phe lâm chiến hãy tiến ngay tới một cuộc ngưng chiến lâu dài để phân phát các đồ cứu trợ trên toàn dải Gaza và thực hiện việc trả tự do đã được thương thuyết cho những người còn bị giam giữ và các tù nhân. Những tin tức về những gì xảy ra trong vụ thảm sát khác biệt nhau. Quân đội Israel nói rằng dân chúng Gaza vây quanh các xe tải và bắt đầu cướp các đồ cứu trợ, khiến lính Israel phải bắn cảnh cáo, cảnh tượng hỗn độn và dân chúng đạp nhau gây nên nhiều nạn nhân. Nhưng Bộ Y tế Palestine nói rằng quân đội Israel đã bắn vào đám đông và làm cho nhiều người chết và bị thương vì đạn. Có bằng chứng không thể chối cãi về việc quân đội Israel bắn vào đám đông. Hôm 1 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp riêng khẩn cấp để thảo luận về vụ này. Trong phiên họp, Algeria đại diện khối Ả Rập đề nghị một dự thảo văn bản lên án quân đội Israel bắn vào các thường dân. Mặc dù đề nghị này 14 trên tổng số 15 thành viên ủng hộ, nhưng Mỹ ngăn chặn. Trong thông cáo, các vị lãnh đạo giáo hội Kitô quy trách nhiệm cho Israel và trưng dẫn các chứng từ tận mắt và khẳng định rằng quân đội Israel ở mạng tây nam thành phố Gaza đã nổ súng vào các thường dân đang tìm cách nhận được các bao bột mì để nuôi sống gia đình của họ đang chịu đói. Các vị lãnh đạo Kitô cũng lên án tuyên bố của Bộ trưởng An ninh Israel, ông Itamar Ben-Gvir, thuộc đảng cực hữu, vốn có lập trường kỳ thị chủng tộc và tôn giáo. Sau vụ thảm sát thường dân Palestine nói chuyện, ông đã gọi các binh sĩ Israel là những người anh hùng vì đã hành động một cách tuyệt hảo, chống lại đám đông Gaza nổi loạn, toan làm hại các binh sĩ ấy. Bộ trưởng Ben Gvir cũng yêu cầu ngừng đưa đồ cứu trợ vào Gaza bằng đường bộ vì nó gây nguy hiểm cho các binh sĩ Israel, và ông nói rằng vụ xảy ra hôm 29 tháng 2 là một bằng chứng cho thấy việc chở đồ cứu trợ vào Gaza không những là điều điên rồ, trong khi các con tin của chúng ta còn bị giữ ở Gaza mà còn gây nguy hiểm cho các binh sĩ của chúng ta nữa.
Tin giáo phận Xuân Lộc, quý thầy cô công giáo giáo phận Xuân Lộc tỉnh Tân Mùa Chay. Sáng Chủ nhật thứ ba Mùa Chay vừa qua, ngày 3 tháng 3, gần 750 quý thầy cô giáo trong giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về trung tâm hành hương Đức Mẹ Nước Cuối để tham dự ngày tỉnh Tân Mùa Chay. Đặc biệt, trong số những thầy cô giáo tham dự, có cả quý thầy cô thuộc tôn giáo bạn cũng hiện diện. Trước khi chương trình bắt đầu lúc 8 giờ, quý thầy cô đã dành thời gian để viếng Đức Mẹ theo nhóm, cá nhân. Kế đó, quý thầy cô đã lắng nghe và suy niệm bài chia sẻ của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc với chủ đề "Tôi muốn trở nên người thầy thế nào?". Với câu chuyện Giuse ôm đã từng được biết đến qua báo chí, Đức cha Giuse nói đến sự gặp gỡ giữa hai trái tim của người thầy với người trò. Như Đức cha nhận xét, nhờ bởi một trái tim vĩ đại của người thầy đã hun đúc để có đó một trái tim vĩ đại của một người trò. Nói với quý thầy cô đang hiện diện, Đức cha Giuse gợi ý ba điểm chính để họ suy tư: giáo dục, một sứ mạng, những điều học sinh sinh viên cần, và những gì thầy cô cần thông truyền cho người trò. Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha Giuse chúc quý thầy cô cảm nhận được việc đi vào trong tình yêu giao ước với Thiên Chúa. Nhờ đó, họ mới có thể thông truyền cho các em tình yêu này, một sứ mệnh giáo dục mà quý thầy cô đã nhận và đang thi hành. Sau bài chia sẻ của Đức cha Giuse, cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh đã tiếp tục chủ đề suy niệm khác, đó là hiệp hành nhờ lời Chúa và Thánh Thể, với ý hướng nhấn mạnh hơn về những thực hành của chủ đề mục vụ của năm 2024 mà Đức cha giáo phận Xuân Lộc đã ban hành. Sau đó, quý thầy cô cùng hiệp dân thánh lễ do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc cử hành. Đồng tế với Đức cha Gioan có Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, cha tổng đại diện Đa Minh, cha đặc trách quý thầy cô và quý cha. Trong bài giảng thánh lễ "Sống tâm tình của niềm vui và hạnh phúc trong mùa chay ân phúc" là điểm đầu tiên mà Đức cha mời gọi cộng đoàn hướng về. Người tín hữu vui và hy vọng vì họ hướng về Chúa phục sinh mà không dừng lại ở cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài. Thứ đến, cộng đoàn được mời gọi suy niệm từ việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ, từ biến cố Chúa hiển dung cho đến việc Chúa thanh tẩy đền thờ, cùng với những gì Chúa Giêsu tiên báo. Đức cha nói, các môn đệ đã chẳng hiểu được gì cho đến khi Chúa sống lại và ban Thánh Thần xuống trên các ông. Như Thánh Phaolô và các tông đồ khẳng định, chúng tôi rao giảng bụng Đức Kitô chịu đóng đinh, điều người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Mỗi người tín hữu cũng sẽ hướng về hy vọng khi từ mầu nhiệm thập giá đến mầu nhiệm phục sinh. Thế nên, như Đức cha chia sẻ về sứ điệp mà hôm nay quý thầy cô đón nhận, chúng ta không chìm trong đau khổ, không bị đau khổ giam cầm, nhưng sẽ được thanh tẩy, được sống trong Đức Kitô phục sinh. Mùa chay nên thánh là điểm sau cùng trong bài giảng của Đức cha khi chia sẻ với cộng đoàn. Cuối thánh lễ, một thầy giáo đã đại diện quý thầy cô, ngỏ lời cảm ơn Đức giám mục giáo phận, quý Đức cha, Đức ông, cha tổng đại diện, cha đặc trách, quý cha, cùng quý ca đoàn, các ban phục vụ giáo xứ Tân Bắc. Ngày tỉnh tâm mùa chay 2024 của quý giáo viên giáo phận Xuân Lộc kết thúc với bữa trưa nhẹ trong yêu thương và chân thành.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Một chàng trai đang gặp nhiều khó khăn, anh bị tổn thương và trở nên mất niềm tin vào cuộc sống. Anh đến hỏi một ông già thông thái. Nghe kể xong, ông chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng đặt chiếc nồi lên bếp, đổ vào một ít nước và cho vào một củ cà rốt, một cục muối và một quả trứng. Sau khi đun sôi, mở nắp và trầm ngâm im lặng nhìn anh ta. Sau một hồi ông bắt đầu nói, ai sống trên đời cũng phải trải qua khó khăn, thử thách cả. Nhưng điều quan trọng là sau đó mọi việc sẽ như thế nào. Hãy xem cục muối với vẻ rắn chắc bên ngoài, nhưng khi bỏ vào nước là tan. Củ cà rốt cứng cáp khi bị nóng cũng trở nên mềm đi. Còn quả trứng tuy mỏng manh, nhưng khi qua nước sôi nóng bỏng lại trở nên cứng cáp hơn. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, mỗi người dù khác nhau màu da, quốc tịch và hoàn cảnh sống, nhưng đều có chung phận người mỏng manh, yếu đuối và giới hạn. Sinh ra trong kiếp người, không ai có thể tránh khỏi những lầm lỗi, đau khổ, bệnh tật và khó khăn của cuộc sống. Đã mang thân phận con người, chúng ta không trông mong cuộc sống chúng ta hoàn hảo, vắng bóng những điều chúng ta không mong đợi. Nhưng chúng ta chỉ cố gắng ngày từng ngày để hoàn thiện nó, để tránh bớt đi những lầm lỗi và đau khổ đến từ giới hạn của phận người. Thật vậy, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã yêu thương và cầu nguyện cho các môn đệ Ngài rằng: Lạy Cha, con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Chúa Giêsu đã không xin cho các môn đệ thoát khỏi phận hèn của thế gian này, nhưng Ngài đã cầu xin cho các ông được ơn thánh gìn giữ để khỏi xa trước cám dỗ, khỏi mưu mô của ác thần. Trong dân gian cũng có câu ngạn ngữ, con đường ngắn nhất để thoát khỏi gian nan là đi xuyên qua nó. Chỉ khi chúng ta dám đối diện, dám chấp nhận, dám vượt qua nó thì chúng ta mới chiến thắng và chinh phục được nó. Như câu chuyện ngụ ngôn trên là bài học cuộc sống cho chúng ta, dạy chúng ta cách đối diện với đau khổ, với thử thách. Khó khăn thử thách của cuộc sống không quan trọng bằng thái độ và cách chúng ta đối diện. Trông có vẻ cứng rắn nhưng hạt muối đã bị hòa tan khi gặp nước sôi. Nhưng ngược lại, quả trứng tuy mỏng manh dễ vỡ, nhưng gặp nước sôi nó lại trở nên cứng rắn hơn. Con người chúng ta cũng vậy. Thách đố trong cuộc sống là cơ hội để rèn luyện khả năng đối diện với thử thách, sức chịu đựng, khả năng ứng phó hay khả năng nhận định vấn đề, vân vân. Lời Chúa hôm nay cũng đưa ra cho chúng ta một giải pháp chắc chắn để ứng phó với những khó khăn thử thách của cuộc sống, đó chính là thực thi lời Chúa dạy. Lạy Chúa, theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước, chớ để sự gian tà chế ngự được con. Trong bài đọc hôm nay, ông Môi-se đã dạy dân Chúa rằng, anh em phải giữ và đem ra thực hành những điều Chúa đã truyền, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi chúng ta tuân giữ điều Chúa truyền dạy, chúng ta được lời Chúa soi dẫn, gặp gian nan khốn khó, chúng ta được lời Chúa nâng đỡ và hướng dẫn. Lời Chúa là lời chân thật và trung tín. Lời Chúa là chính Chúa. Lời phán ra chẳng bao giờ rút lại, và không có lời nào lại không được ứng nghiệm trên chúng ta. Tuy nhiên, về phía con người thì hoàn toàn ngược lại. Chúng ta luôn bất trung bội tín trong lời nói việc làm. Là Kitô hữu Chúa dạy chúng ta, có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ma quỷ. Nhưng trong chúng ta, ai cũng đã từng vì sợ trách nhiệm hay không cưỡng lại được sự cám dỗ của vinh hoa quyền lực mà chúng ta bẻ cong sự thật hay sợ mất quyền lợi để rồi im hơi lặng tiếng cho qua chuyện. Mùa chay là thời gian thánh giúp chúng ta sám hối về sự trung tín của mỗi người đối với Thiên Chúa. Sự trung tín ấy thể hiện ở tình yêu không đổi dời, đức tin vững vàng không lay chuyển và niềm cậy trông hoàn toàn tuyệt đối của một con người đối với một Thiên Chúa quyền năng, chân thật. Ngoài ra, sự trung tín còn là khí phụ giúp cuộc đời chúng ta dõi theo đường hoàn thiện của Thiên Chúa, nhờ đó giúp chúng ta bớt đi lầm lỗi, khổ đau và khó khăn của kiếp nhân sinh. Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn tin vào một Thiên Chúa trung tín. Nhờ đó, trước những khó khăn và thử thách, chúng con vẫn can đảm chọn Chúa và ưu tiên cho công việc của Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống. Amen.
Chúa cao vời. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.